Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam Mô Di Phật. Và tiếp theo đây là câu hỏi của Lan Già Nguyệt. Câu hỏi này tiếp theo câu hỏi hôm qua, đó là nếu bài trừ mê tín trong đạo Phật như đốt vàng mã, cầu đảo, bói toán, sinh sanh vân vân, dễ 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 gần gũi với đạo Phật, thì người Phật tử nên làm gì?
Đây là một câu hỏi rất là hay, nhưng mà sự hành thiện của nó không phải là dễ. Nó rất là khó, là bởi vì cái gì nó gắn liền với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa đó, nó trở thành một cái thực phẩm, nó trở thành một cái thanh trì, mà đụng vào nó là chúng ta đụng đến sự thách thức, chúng ta đụng đến những cái bản ngã, chúng ta đụng đến những cái thói quen, chúng ta đụng với những cái truyền sử, chúng ta đụng với những cái trói buộc. Vậy là nếu mình không đủ sức á, mình sẽ bị nó quật ngã. Cho nên người con Phật đứng trước những cái phong tục tập quán của gọi là Khổng giáo, ảnh hưởng trong cái phong tục của nhà Phật, như là đốt tiền vàng mã, hay là bói vẽ sinh sâm cầu đảo, hay là này nọ, thì tất cả những người con Phật đều phải đóng một vai trò, đều phải góp vào một cánh tay. Dĩ nhiên quý vị phải hiểu được rằng là trong những ngôi chùa mà có để những lá xanh, không phải quý thầy mê tín, không phải quý thầy không hiểu. Quý thầy trước khi làm chủ trì đều đã trải qua 5-10 năm Phật học đó. Học rất nhiều kinh điển, biết rất nhiều phương tiện, nhưng mà bởi vì có nhiều người không có đó tâm đến chùa, cho nên là chính cái sự mê tín của người Phật tử làm cho quý thầy phải chấp nhận cái phương tiện mà quý thầy không muốn. Đó là một sự thật. Dĩ nhiên nó cũng có những cái trường hợp, tức là do bây giờ chùa tạo đó cho nên ta mới đến, thì đó là chuyện khác rồi. Nhưng có những trường hợp không có cái đó ta không đến chùa. Nhưng mà sau khi đến chùa rồi, quý vị đọc vào những lá xăm đi, quý vị sẽ thấy gì? Cái giá trị của đời sống hướng thượng nó nằm cho nó nhiều lắm. Nếu chúng ta đi bố thí công dường chúng ta không chịu làm, nhưng mà mở cái xăm chúng ta nói là có Bồ Tát Quan Âm, xăm Quan Âm, Quan Âm hỗ trì, Quan Âm gọi là bảo vệ chúng ta, thì bỗng dưng chúng ta dễ dàng làm lắm, phải không ạ? Cho nên cái đó vẫn là hay, vẫn là hay, không sao cả. Miễn chúng ta biết tận dụng cái phương tiện xấu để làm việc tốt là cái đó vẫn bút, không sao cả. Thì tương tự cái phong tục mà gọi là đốt vàng mã đó, nó có một cái rất là tốt mà con người phải giữ lại, đó là cái tình cảm của người sống đối với người đã mất. Cái người sống luôn luôn quan niệm rằng cái người đã mất đó đó đang còn bên cạnh họ, đang còn ở dưới lòng đất gần gũi với họ. Cho nên đó, những gì mà người đã có, tài sản, của cải, nhà cửa, sự nghiệp, tiền bạc, thực phẩm ăn uống, người đó muốn chia sẻ với cha của mình ở dưới âm phủ, với mẹ của mình đã qua đời, với con của mình, với em của mình, với anh chị của mình, không ạ? Cái chất liệu tình cảm giữa kẻ sống và kẻ chết trong trường hợp này là giữ lại. Còn cách thức biểu đạt á, chúng ta thấy rằng là nó rất là mâu thuẫn, nó rất là sai lầm, nó không có khoa học, mà nó đi ngược lại cái tinh thần lời dạy của Đức Phật. Chúng ta thấy rằng là cái tiền vàng mã đó, ở trên cuộc đời này người ta tố kỵ là cái tiền giả, không ạ? Hay là tiền giả là bị thưa kiện ở tù rục xương á. Ấy thế mà những cái ông làm tiền vàng mã không ai chịu thưa với ông hết trơn. Mà nếu chúng tôi nghĩ rằng nếu âm phủ là có thiệt á, thì chính những ông âm phủ này sẽ thưa kiện nhiều nhất, là bởi vì mấy ông ở trên cuộc đời này tạo những cái sự lũng đoạn cho những người ở dưới âm phủ, là toàn là xài tiền giả, tiền dởm không. Mà tiền giả lúc đầu là tiền của Trung Hoa, không có giá trị bao nhiêu, tiền Việt Nam giá trị rất là thấp. Bây giờ người ta làm bằng tiền đô la Mỹ, rồi tiền đô la gọi là euro, rồi tiền đô la bảng Anh. Mà trong tương lai nếu có một cái tiền đô la nào lớn hơn nữa, chắc chắn là mấy ông sẽ làm cái số đó, nó lớn hơn, giá trị nhiều hơn. Tiền ở trên dương gian này đốt một cái là hết xài được. Ấy thế mà người ta mê lầm, người ta nghĩ rằng là dưới âm phủ người thân của mình có thể xài cái đồng tiền mà nó còn chứ còn cho bụi như thế đó, làm sao là phải lý giải. Còn cái ngôi nhà con người của mình luôn như chúng tôi là cũng hết thứ tư, phải không ạ? Có nhiều người là phải hai thước. Ấy thế mà cái ngôi nhà có ba tấc mà làm mất ba tầng mà biết sao chưa chỗ nào để mà ở mà đốt cháy rủi rồi mà lại chưa chỗ nào ở, không hiểu không. Vậy mà người ta vẫn tin, đó là thói quen thôi, cái phong tục tập quán của người Trung Hoa đã mang lại những cái sự sai lầm cho những người Phật tử mà thiếu cái sự học tập hành trì cái đạo lý nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Cho nên khi chúng ta nêu ra những điều đó để chúng ta thấy rằng là nó là những cái thực tại đang bị vướng víu ở trong cái hành trì của những người tại gia, thì trước nhất là những người Phật tử thì quý vị đừng bao giờ là khích lệ quý thầy, đừng bao giờ buộc quý thầy quý cô phải làm những chuyện quý thầy không muốn. Bởi vì nhân quả, đạo lý nhân quả quý thầy hiểu dữ lắm, nhưng mà vì phương tiện phải làm. Hoặc là ví dụ như cái tinh thần đi, tức là cầu siêu đâu cần mà mình phải gọi là xuống danh tánh nữa, đâu cần phải viết tên dán trong đại hồng chung. Nhưng mà do cái quan niệm của người tại gia là như vậy, cho nên quý thầy buộc phải làm theo. Chứ thực ra khi chúng ta làm một công đức, chúng ta hướng tâm về một cái người đã quá cố là người thân của mình, thì bỗng dưng cái công đức này nó được chuyển à. Tại vì nó không có khoảng cách của vật lý và không gian, cho nên người kia có thể tiếp nhận được liền. Còn lần này chúng ta vì không hiểu được, chúng ta nghĩ là phải ông thầy dâng sớ lên một cách trân trọng ở trên đầu à, để bốn chữ Hán mà mình đọc mình không hiểu gì hết, thực ra tam bảo chứng minh chứ gì đâu. Mình thấy linh thiêng quyền diệu, mình quỳ ba tiếng đồng hồ mỏi cái đầu gối cũng ráng làm. Để mình nghĩ rằng là mình sẽ có được thần hộ vệ, Phật gia gia hộ này nọ các thứ. Cho nên cái cách thức gọi là hiểu sai của người tại gia làm cho quý thầy quý cô bị hư theo. Nhưng mà quý thầy không bị hư đâu, tại vì quý thầy hiểu nhân quả mà. Cho nên lấy đó như là một phương tiện để quả độ. Do đó trước nhất là những người tại gia mình đừng có làm những chuyện đó, thì quý thầy sẽ không bao giờ làm, vì quý thầy cảm thấy khỏe nào. Như cái chùa Giác Ngộ chúng tôi thôi, đến cái mùa mà cúng sao, từ là ngày mùng 8 tháng giêng cho đến ngày rằm tháng giêng, quý vị biết là mỗi một ngày như vậy đọc cái tên, đọc có tên cái cầu an á, cái cầu siêu 30 cuốn, 100 trang, 100 trang, mỗi một trang như vậy là 22 tên, phải không? Mà đến 30 cuốn quý vị cứ hình dung là bao nhiêu người. Mà nếu không đọc người ta không khoái, người ta không chịu, nói thầy ơi bữa nay thầy không chịu xuống danh tính lên, tôi Phật không nghe, Phật không hộ, thầy xuống lên đi để tôi đi về tôi an tâm. Thì lúc đó giải thích sao giờ, thôi cứ đọc lại cho bà qua thủy bà đi về. Cho nên thường là chúng tôi đọc cũng nói thiệt cho quý vị biết, ai có mặt trước mà đọc trước hết trơn để xong về cái rồi thôi dân cứ cúng nói cho Phật kia rồi. Tại vì cái nhân quả không phải mình làm dối, không phải mình làm ẩu, mà thật ra nó tất cả những cái viết ở trên giấy nó không có giá trị gì cả. Cái tình cảm của chúng ta đó với người chết chúng ta giữ lại. Cái cách mà chúng ta hồi hướng công đức đó, chúng ta chỉ cần gọi là thiết lập cái sự liên hệ tâm với tâm là được rồi, chứ không cần phải nêu tên xuống danh tấm. Và thậm chí có nhiều người cần phải viết tên dấn đại hồng chung tấm cho bo một cái. Mà bình thường mà mình đã còn sống á, mình để cho đại hồng chung nghe một cái là nhức đầu. Mà Mỹ này mà nghe đại hồng chung là thư kiện nó su mình dữ lắm. Thế mà mình để cho ông bà tổ tiên bà cô mình nằm ở trong đại hồng chung hết nhức là cái kia. Cái đó là sự thật đó. Thì quý vị tin không tin là chịu quý vị thôi. Chúng ta phải biết rằng là những phong tục tập quán đó, nó không có trong thời của Đức Phật, nó có trong cái thời đại về sau này. Ý nghĩa của nó thì hay, cách biểu đạt có những cái còn lận đận, có những cái còn lợn cợ, có những cái nó chưa đúng với chánh pháp đó. Cho nên mình phải cải hóa nó, mình phải thay đổi nó à. Mà cái cách thay đổi tốt nhất là chính mình được làm, thì quý thầy sẽ không bao giờ tạo ra những phương tiện đó. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta cần phải tạo một cái mặt bằng về tri thức. Tri thức ở đây đó là tri thức Phật học. Chúng ta phải đọc rất nhiều kinh điển của Đức Phật để chúng ta thấy được cái giá trị của Đức Phật dạy. Nó liên hệ đến đời sống của người tại gia, nó liên hệ đến hôn nhân, nó liên hệ đến tình yêu, nó liên hệ đến hạnh phúc, nó liên hệ đến vấn đề tề gia trị quốc bình thiên hạ, nó liên hệ đến chính trị, nó liên hệ đến quân sự, nó liên hệ đến nghệ thuật, liên hệ đến tất cả các góc độ trong cuộc đời này. Chúng tôi dám khẳng định như vậy, bởi vì Đức Phật nói vô số bài kinh. Và do đó nếu quý vị đi theo một pháp môn, nhiệt tình với pháp môn đó dữ quá, ví dụ như là những hành giả của pháp môn Tịnh Độ, thì bỗng dưng người đó không còn có nguyện vọng do sự hướng dẫn sai lầm của người hướng dẫn, chỉ còn đọc đến 5 bài kinh Tịnh Độ là hết. Như vậy chúng ta chỉ còn biết đến Đức Phật A Di Đà, chúng ta quên đi vô số Đức Phật khác trong quá khứ và các Đức Phật ở tương lai. Chúng ta nhớ đến bài kinh A Di Đà, chúng ta quên hết tất cả những bài kinh dạy về thiền. Chúng ta nhớ cái câu danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, chúng ta quên đi hết tất cả những pháp môn khác. Chúng ta quên đi tất cả những cách mà Đức Phật dạy chúng ta làm thế nào để chinh phục phiền não, làm thế nào được gọi là hạnh phúc, làm thế nào được an vui, làm thế nào để giao trồng công đức. Tất cả thứ đó nó có dãy đầy ở trong các bài kinh. Do đó mình phải mở rộng cái tầm nhìn bằng cách là mình đặt kinh điển. Cái thời đại khoa học kỹ thuật và nhất là cái công nghệ internet đó là một cái bước vọt trong con đường hoằng pháp ở thời hiện đại. Bây giờ chúng ta có rất nhiều website. Mỗi website như vậy nó có nhiều cái góc độ đóng góp và giới thiệu Phật giáo khác nhau. Ví dụ như là quảngđức.com của Đại Đức Nguyên Tạng, hoặc là Buddhism Today do chúng tôi biên tập, hay là những cái website gọi là Hoa Sen của cư sĩ Tâm Diệu, hay là cái con đường giải thoát của cư sĩ Bình An Sơn, hoặc là cái Lotus Production của cái sĩ Tâm Chiến Chánh. Ngoài ra còn hàng số, hàng loạt những cái website khác nữa. Và chúng ta thấy rằng là những bài kinh của Đức Phật được giới thiệu dưới dạng gọi là text, dưới dạng audio, dưới dạng đọc, rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần chịu khó lắng nghe, mở lên, mà nhất là ở Mỹ chúng ta có cái đường dây DSL hoặc là cable connection, thì bỗng dưng là cái tốc độ đường truyền nó rất là nhanh. Do đó chúng ta có thể load một cái file về kinh điển Phật chỉ trong vòng có gọi là 20 giây với một cái dung lượng là 20 MB. Mà nếu chúng ta lỡ thì chúng ta gọi là load như vậy 2 kiếp chưa xong, thì nó bị đứt quá. Ví dụ như thế. Cho nên là chúng ta có được một cơ hội để chúng ta học được nhiều cái hay, nhiều cái đẹp của Đức Phật dạy. Và khi chúng ta đọc nhiều bài kinh thì chúng ta sẽ tiếp cận một cách trực tiếp lời dạy của Đức Phật, không thông qua cái sự nhận định, phân tích, chia sẻ, đánh giá của các học giả, của những người viết sách. Bởi vì có thể họ viết đúng, nhưng mà cũng có thể họ viết rằng. Do đó nếu chúng ta không đọc Phật kinh điển, chúng ta chỉ nghe họ nói thôi. Nếu họ nói đúng thì chúng ta đúng theo, nếu họ nói sai chúng ta sai theo. Và do đó nó kéo thêm một cái dây chuyền, đúng là đúng tập thể, sai là sai hàng loạt. Thì đó là mình đóng bít cái cửa ngõ tiếp nhận con đường chánh pháp của bản thân mình. Và do đó những người tại gia với cái công nghệ internet hiện đại nên vào, ví dụ trong cái mạng của chúng tôi nó có cái một là kinh điển, nó bao gồm gọi là những cái kinh điển Pali của truyền thống Nam Tông, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu được giới thiệu một cách đầy đủ, một số bản kinh điển Đại Thừa với cái bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Trí Quang, Hòa Thượng Di Luật, Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng Huệ Hưng và nhiều vị hòa thượng khác nữa, và nhiều vị cư sĩ khác nữa, rất là nhiều. Trong đó nếu chúng ta đọc mà đọc suốt ngày, một ngày 10 tiếng đồng hồ, chúng ta đọc có thể là 2-3 năm cũng chưa hết nữa. Rất là nhiều, mà không cần phải tốn một đồng xuống các bạc nào, chỉ cần có một thời gian lên lót bài đó xuống trong website, trong cái hạt disk của mình, rồi mình mở lên mình xem thôi, là chúng ta có được vô vàn những cái giá trị. Và chúng ta khi hiểu được đạo lý nhân quả, đạo lý duyên khởi, đạo lý vô ngã, đạo lý vô thường, và những con đường dẫn thân phục vụ thông qua các pháp môn mà Đức Phật đã dạy, thì bỗng dưng tất cả những cái sai lầm về phong tục tập quán mê tín đó, như vừa nêu trong câu hỏi, bỗng dưng nó không còn nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ làm những chuyện đó. Và do đó là quý thầy sẽ nhẹ tay hơn. Lúc bây giờ quý thầy sẽ không còn những phương tiện để đáp ứng cho những cái nhu cầu mà chúng ta buộc với thầy phải làm, buộc các nhà chùa phải làm. Lúc đó quý thầy sẽ dành nhiều thời giờ cho thuyết pháp, cho giảng kinh, cho văn hóa, cho văn học, cho thuyết pháp, cho giảng dạy, cho hành trì, cho truyền bá bằng cách này bằng cách khác. Cho nên nó là một cái nỗ lực gọi là cộng đồng, nó là một cái nỗ lực tập thể, vừa phía giáo hội của Phật giáo, vừa phía gọi là các bản thân tu sĩ của các vị xuất gia, vừa phía gọi là cái nhận thức tu tập của những người tại gia. Cho nên để hỗ trợ cho phần đó, chỗ nào mà có giảng kinh thuyết pháp, chỗ nào mình nghe đến một vị cao tăng, một vị gọi là xuất gia chân chánh, là chúng ta nên cầu đạo, nên cầu học, để chúng ta có được cơ hội tháo gỡ được những cái thói quen sai lạc của mình trong quá khứ, thì chúng ta sẽ không còn là một con người của mê tín. Những người thân của chúng ta cũng theo đó được lệ lạc theo. Và chúng ta là một người gia trưởng, là một người có uy tín, là một người có ảnh hưởng cho gia đình, con đường sai lầm của chúng ta nó sẽ kéo theo cái sự sai lầm của những người thân. Và do đó chúng ta tạo cái mê tín đó ở cái mức độ bề rộng, bề sâu, bề dài. Và do đó mình đã mang cái bất hạnh đến cho những người lẽ ra mình phải mang cho họ những cái hạnh phúc.
Anh dạ, Nam Mô Bổn Sư.